là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo thị xã Nghi Lộ và huyện Mù Căng Chải về công tác chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật chè Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Yên Bái còn tồn 90 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách chưa được giải ngân theo nghị quyết 11 của Chính phủ. Nhờ có những chính sách hỗ trợ kịp thời nên nhiều hợp tác xã của tỉnh Yên Bái phát triển hiệu quả. Thành phố Yên Bái khó khăn trong xử lý lấn chiếm hành lang cầu cống. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp đến điện thoại để tham gia chương trình qua số 02163 855 635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với lãnh đạo thị xã Nghi Lộ và huyện Mù Căng Chải về công tác chuẩn bị tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật chè Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến thời điểm này, ban tổ chức đã khảo sát địa điểm và phương án xây dựng sân khấu tổ chức lễ đón nhận và khai mạc lễ hội, tu sửa chỉnh trang sân vận động thị xã Nghi Lộ, phối hợp xây dựng kịch bản màn đại xòe, hoàn thiện thư mời tài trợ, thư mời các đại biểu quốc tế, đã hoàn thiện in giấy mời, xây dựng dự thảo maquette thẻ đại biểu, thẻ ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ giúp việc, thẻ diễn viên, báo chí, phục vụ lễ hội, lên sơ đồ chỗ ngồi đại biểu, vị trí tập kết cho diễn viên, khảo sát lắp đặt 6 màn hình LED tại các địa điểm công cộng, phục vụ du khách để theo dõi lễ đón nhận và khai mạc lễ hội. Đối với chương trình nghệ thuật, đã huy động 460 học sinh tham gia tập luyện liên tục trong thời gian qua, đồng thời huy động hơn 2.000 người tham gia màn đại xòe, hàng trăm người tham gia chương trình diễu diễn đường phố. Đoàn diễu diễn của 3 tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu đã thành lập đoàn diễu diễn đảm bảo theo số lượng luyện tập. Đối với việc tổ chức không gian trưng bày và trình diễn văn hóa các dân tộc, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Lộ đã ban hành kế hoạch chi tiết trình Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định và đã ban hành kế hoạch gửi đến các huyện, thành phố trong tỉnh và 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Sở Thông tin và Truyền thông đã thống nhất với thị xã Nghi Lộ về phương án bố trí không gian triển lãm, tư liệu tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, đơn vị đã chủ trì tuyển chọn 155 ảnh và tiến hành biên tập bộ ảnh để tham gia triển lãm ảnh di sản nghệ thuật xòe Thái và ảnh đẹp du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng. Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và văn hóa ẩm thực dự kiến có 48 gian hàng tiêu chuẩn và 5 khu ẩm thực, 5 nhà hàng của thị xã Nghi Lộ chuẩn bị nội dung ẩm thực giới thiệu và trưng bày tại hội chợ. Bên cạnh đó, tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt tổ chức các hoạt động sự kiện hưởng ứng lễ đón nhận và khai mạc lễ hội, thu hút khách du lịch đến tỉnh Yên Bái. Dự kiến có tổng số trên 50 hoạt động diễn ra từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2022. Công tác hậu cần phục vụ lễ hội cũng được triển khai thực hiện tốt. Đối với công tác tuyên truyền, ban tổ chức đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và đề nghị các cơ quan báo chí trung ương thường trú xây dựng các chuyên trang chuyên mục để tuyên truyền trước, trong và sau lễ đón nhận. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, ổn định lưới điện cũng được quan tâm thực hiện để đảm bảo an toàn cho lễ hội.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị toàn quốc thông tin về tình hình đối ngoại và tập huấn công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tại 150 điểm cầu với 350 đại biểu tham gia là lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo và chuyên viên các ban, vụ, cục về hợp tác quốc tế của các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan ngoại vụ của các tỉnh, ủy ban nhân dân các xã, biên giới của các địa phương. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và các địa phương có liên quan.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về tình hình thế giới khu vực từ đầu năm 2022 đến nay. Theo đó, từ đầu năm đến nay,
cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục diễn biến phức tạp. Cuộc xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, tác động sâu sắc đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội và quan hệ quốc tế. Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các quốc gia từng bước mở cửa thực hiện phục hồi kinh tế. Các vấn đề an ninh phi truyền thống, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với quản trị toàn cầu. Tình hình Biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đe dọa sự ổn định và an ninh ở khu vực. Đối với tình hình trong nước, đại dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát, Việt Nam chính thức mở cửa trở lại. Trong bối cảnh đó, công tác thông tin đối ngoại đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đóng góp thiết thực hiệu quả cho sự phát triển của tình hình kinh tế xã hội. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo vụ luật pháp và điều ước quốc tế Bộ Ngoại giao trao đổi một số vấn đề cần lưu ý trong ký kết điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế. Các đại biểu tại các điểm cầu đã đưa ra những ý kiến, trao đổi về những vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại, điều ước quốc tế nhằm áp dụng phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương. Thông qua hội nghị đã giúp các cơ quan địa phương cập nhật kịp thời thông tin về tình hình đối ngoại và tăng cường hiệu quả công tác ký kết điều ước thỏa thuận quốc tế theo quy định của Luật Điều ước Quốc tế năm 2016, Luật Thỏa thuận Quốc tế năm 2020 và các văn bản liên quan.
Thực hiện kế hoạch số 262 của Ban Chỉ đạo An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2022, sáng nay, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh công nghệ phẩm phục vụ trong dịp Tết Trung thu như bánh kẹo, rượu bia, về giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, nhãn mác thực phẩm, quy trình sản xuất chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, giá niêm yết. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất bánh kẹo. Các mặt hàng bánh dẻo, bánh nướng phục vụ Tết Trung thu đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn hạn sử dụng. Hàng hóa bị bán tương đối ngăn nắp, có niêm yết giá. Từ nay đến Tết Trung thu năm 2022, Đoàn Kiểm tra Liên ngành An toàn Thực phẩm tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, đồng thời tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm nhằm thay đổi nhận thức cho các cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, nâng cao nhận thức cho người dân trong việc lựa chọn sản phẩm đảm bảo an toàn, đẩy mạnh tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm các vi phạm.
Tính đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đã giải ngân được trên 131 tỷ đồng để cho vay đối với 5 chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 11 của Chính phủ. Thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về cho vay phục hồi phát triển kinh tế xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh được giao kế hoạch tăng trưởng 226 tỷ đồng. Tính đến nay, đã giải ngân cho vay trên 2.800 khách hàng với tổng số tiền trên 131 tỷ đồng, hoàn thành trên 58% kế hoạch được giao. Trong đó, cho vay giải quyết việc làm trên 1.500 lao động với số tiền 100 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập gần 1.300 hộ với số tiền 18 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cho vay nhà ở xã hội đối với 37 hộ, số tiền trên 12,5 tỷ đồng. Cho vay cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập 11 cơ sở với số tiền 900 triệu đồng. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi hiện còn tồn 90 tỷ đồng chưa được giải ngân do còn vướng mắc về cơ chế chính sách. Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các ngành có liên quan tháo gỡ khó khăn trong xác định đối tượng thụ hưởng chính sách.
Với nhiều giải pháp tích cực trong huy động vốn, đến nay tổng nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn đạt gần 1.046 tỷ đồng, tăng 97,5 tỷ đồng so với đầu năm. Tính theo nhóm đối tượng khách hàng thì tiền gửi dân cư tiếp tục là nguồn vốn chủ đạo trong kế hoạch tăng trưởng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn, chiếm 97% tổng nguồn vốn huy động. 7 tháng năm 2022, tiền gửi dân cư đạt gần 1.015 tỷ đồng, tăng gần 91 tỷ đồng so với đầu năm và tăng 135 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 31 tỷ đồng, tăng 6,5 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm tỷ trọng 3% tổng nguồn vốn huy động. Từ nay đến cuối năm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Văn Chấn tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm, dự thưởng, mùa hè xanh, tăng nhanh tích lũy và sản phẩm tiết kiệm online với lãi suất ưu đãi để tăng khả năng cạnh tranh, đẩy mạnh công tác huy động vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ kịp thời cho các hợp tác xã và tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh có thêm nguồn lực phát triển sản xuất kinh doanh, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái thông qua các quỹ hỗ trợ của tỉnh và trung ương đã tiến hành giải ngân vốn, khuyến khích phát triển các ngành nghề liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực theo hướng bền vững. ghi nhận của phóng viên thời sự. Hợp tác xã Hoàng Kim, huyện Yên Bình hiện nuôi hơn 300 lồng nuôi cá trên hồ Thác Bà. Sản phẩm cá của hợp tác xã được tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Không những vậy, hợp tác xã còn liên kết với doanh nghiệp chế biến thêm một số sản phẩm từ cá hồ nhằm đa dạng hóa các sản phẩm nên mức tiêu thụ ổn định. Hiện hợp tác xã đang mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Ông Trần Xuân Hải, giám đốc hợp tác xã Hoàng Kim, xã An Đà, huyện Yên Bình nói:
để phát triển hơn nữa thì chúng tôi phải đầu tư thêm nữa về cái khâu từ con giống đến chăn nuôi cũng như là sản xuất về sau chế biến sâu. Thế thì trong lúc đầu tư như này thì chúng tôi có gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là có những dự án của tỉnh mà có được hỗ trợ thêm thì chúng tôi tăng được sức mạnh lên nữa để mạnh càng nhiều mạnh hơn nữa.
Hợp tác xã Vạn Hoa ở thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn với ngành nghề chính là sản xuất chế biến chè đen. Ngoài việc đầu tư hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất hiện đại, thu mua và bao tiêu sản phẩm cho bà con, hợp tác xã còn tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đến nay hợp tác xã Vạn Hoa duy trì công suất khoảng 900 tấn chè đen bán thành phẩm mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương ổn định. Bà Hoàng Thị Đà, hợp tác xã Vạn Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết:
năm nay là tăng toàn bộ dây chuyền, công nghệ là đổi mới công nghệ để dây chuyền để cho công nhân nó giảm đi. Hai nữa là chất lượng chè. Thế là đầu tư năm nay là toàn bộ bằng máy móc.
Cùng với nhiều nguồn lực, tỉnh Yên Bái đã phát triển và nhân rộng các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực. Đặc biệt, thông qua các nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm đã hỗ trợ cho 52 hợp tác xã và tổ hợp tác được vay vốn sản xuất. Từ các quỹ hỗ trợ lên tới gần 24 tỷ đồng. Nhờ vậy các hợp tác xã đã chủ động thích ứng cũng như chuyển đổi, thay đổi cách nghĩ cách làm, từng bước xóa bỏ sản xuất manh mún nhỏ lẻ, hướng đến mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 vụ trồng thử nghiệm, vụ mùa năm 2022, huyện Văn Yên tiến hành trồng đại trà 100 ha giống lúa ST25 tại 4 xã: Đại Phát 5 ha, Yên Phú 40 ha, An Thịnh 5 ha, Đông Quương 50 ha. Đến nay cây lúa đang sinh trưởng và phát triển khá tốt, hẹn một mùa vụ bội thu.
Vụ mùa năm 2021 và vụ xuân năm 2022, huyện Văn Yên đã tiến hành trồng thử nghiệm giống lúa ST25 tại 6 xã trên địa bàn huyện với tổng diện tích là 17 ha, gần 200 hộ tham gia. Kết quả khảo nghiệm tại 2 vụ cho thấy giống lúa ST25 thích ứng tương đối tốt với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và tập quán canh tác của địa phương, có sức chống chịu tốt và ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại cảnh bất lợi, nhất là trong vụ xuân thời tiết rét đậm rét hại xen với mưa kéo dài, nhưng lúa vẫn sinh trưởng và phát triển tốt. Khả năng kháng sâu bệnh tốt, chỉ nhiễm ở mức nhẹ, dày nâu, khô vằn và đạo ôn. Hạt gạo thuần dài, chất lượng gạo ngon, cơm dẻo, vị đậm, năng suất trung bình vụ mùa đạt 48 tạ trên hecta, vụ xuân đạt hơn 50 tạ trên hecta. Hiệu quả kinh tế sau khi trừ chi phí đạt từ 30 đến 31 triệu đồng một hecta. Vụ mùa năm 2022, huyện Văn Yên đã hỗ trợ 40 kg giống trên hecta cho 873 hộ thuộc 4 xã trên địa bàn huyện để sản xuất đại trà 100 hecta giống lúa ST25. Vụ năm nay thời tiết khá thuận lợi nên cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Có mắc nhẹ một số bệnh như khô vằn, đạo ôn, sâu quấn lá nhỏ, nhưng dưới sự hướng dẫn thường xuyên kiểm tra thăm đồng của các cán bộ nông nghiệp đã xử lý tốt, không để ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Dự kiến đến cuối tháng 9 sẽ được thu hoạch. Giống lúa ST25 đi vào sản xuất đại trà không những chuyển đổi cơ cấu giống trên đất lúa mà còn góp phần phát triển hàng hóa chất lượng theo hướng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Thưa quý vị và các bạn, có những đau không gì bù đắp, có những thiếu thốn chẳng thể lấp đầy, có những nỗi buồn khó để nguôi ngoai. Và dường như cũng chẳng ai hiểu hết những xúc cảm, khát khao trong trái tim non nớt của những đứa trẻ vắng cha thiếu mẹ. Câu chuyện về những đứa trẻ trong phóng sự sau đây sẽ giúp quý vị cảm nhận, đồng cảm và chia sẻ những mất mát khó khăn của các em. Đã gần một năm kể từ ngày mẹ qua đời do căn bệnh ung thư quái ác, nhưng nỗi nhớ về mẹ của em Đặng Văn Khoa ở xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn vẫn không thể nguôi ngoai, cũng như em sẽ không bao giờ quên được giây phút mẹ mãi mãi rời xa mình. Mẹ mất, giờ chỉ còn lại Khoa và bố. Thế nhưng bố của em lại nghiện cờ bạc, rượu chè, thường xuyên vắng nhà, nên trong ngôi nhà đơn sơ này chỉ nhìn thấy bóng dáng lầm lũi của Khoa. Mới hơn 10 tuổi, nhưng tất cả các công việc trong nhà đều một mình Khoa lo lắng dọn dẹp. Tổ ấm mà Khoa đã từng có, giờ chỉ còn lại trong trí nhớ của em. Bởi tổ ấm ấy giờ đã trở nên lạnh lẽo và khao khát về một mái nhà đủ đầy. Có lẽ sẽ không trở thành hiện thực với cậu bé này.
Em Đặng Văn Khoa nghẹn ngào nói.
Lúc em mất, em buồn. Em nhớ mẹ em. Em thấy rất buồn nhưng mà cố gắng học tập, rèn luyện. Để lớn lên có thể làm về giúp đỡ gia đình.
Nói thêm về hoàn cảnh của Khoa, bà Đặng Thị Lưỡng, thôn Buông, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói.
Cháu thì là cháu rất là ngoan và chăm học và cái biết nghe lời. Nói thì thật là cảm động lắm. Thì rất là thương cháu. Thế nhưng mà bây giờ thì là chỉ là động viên cháu là cố gắng học tập. Để sau này là cháu có cái tương lai của cháu.
Bố mẹ ly hôn khi em Nguyễn Phương Linh ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên mới chỉ lên 4 tuổi. Linh ở với ông bà. Tấm ảnh cưới của mẹ với người chồng mới là hình ảnh duy nhất về mẹ mà Linh được nhìn thấy hàng ngày. Do bị câm điếc bẩm sinh nên mỗi lần nhớ mẹ, Linh chỉ biết ra hiệu nhờ bà giúp để có thể được nhìn mẹ thật gần. Không nói được, không nghe thấy và cũng chẳng mấy khi thấy Linh cười. Nỗi buồn của Linh không thể chia sẻ cùng ai. Song có lẽ qua những nét vẽ ngây thơ, có thể thấy mong ước lớn nhất và cũng là duy nhất của Linh là có một gia đình đầm ấm. Bà Tống Thị Lộc, bà ngoại của em Linh nói.
Bà thì bây giờ cũng là thay mặt cho mẹ thì là nuôi cháu như con thôi. Nuôi nấng cháu, thương yêu cháu, dùm bọc cháu hết lòng thôi chứ chẳng biết nói nào, chẳng biết làm nào.
Tại tỉnh Yên Bái, những đứa trẻ có hoàn cảnh như Linh và Khoa không hề hiếm. Bởi đa phần cứ mỗi gia đình phải gánh chịu một nỗi đau mất đi người thân hay tan vỡ do cuộc sống hôn nhân không có hạnh phúc trọn vẹn, thì đồng nghĩa với việc sẽ có thêm một hoặc nhiều đứa trẻ phải sống trong cảnh thiếu cha vắng mẹ. Tuy nhiên, phải khẳng định, dù xuất phát từ bất kỳ nguyên nhân nào thì cũng để lại cho những đứa trẻ ấy những tổn thương tâm lý và sự thiếu thốn tình cảm không ai bù đắp được. Không ít trẻ đã sống thu mình, lặng lẽ, tự ti, mặc cảm với bạn bè hoặc sớm tỏ ra bất mãn với cuộc sống. Thạc sĩ, bác sĩ tâm lý Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Yên Bái cho biết.
Một cái vấn đề tâm lý rất là lớn với những cái đứa trẻ mà ở trong cái gia đình không toàn vẹn, đấy là trẻ sẽ mất đi niềm tin. Trẻ sẽ cảm thấy rằng là cái tương lai của mình nó sẽ mù mịt hơn, nó đen tối hơn và nó sẽ mất niềm tin vào người lớn. Và dần dần có thể nó sẽ mất cả niềm tin vào chính bản thân nó. Cái thứ hai nữa, chúng ta có thể thấy là trẻ có thể dễ sa đà vào những cái tệ nạn xã hội. Đặc biệt là trong một cái thời gian dài khi mà trẻ sống trong những cái tổn thương hoặc là những cái đè nén mà trẻ không chia sẻ ấy, thì trẻ có thể dẫn đến những cái rối loạn về tâm lý mà dẫn đến bệnh lý.
Thiếu hơi ấm của mẹ, sự dạy bảo ân cần của cha, những đứa trẻ sinh ra trong những gia đình không trọn vẹn rồi cũng lớn lên. Nhưng có lẽ thẩm sâu bên trong tâm hồn non nớt ngây thơ ấy là một khát khao, một ước mơ cháy bỏng về một tổ ấm không lạnh. Con đường đến trường và xa hơn là tương lai của các em hẳn sẽ gập ghềnh như con đường mòn vắt qua những triền núi. Và lối rẽ nào cho các em trước những cửa tương lai? Điều này rất cần sự cảm thông, chia sẻ và chung tay giúp đỡ của xã hội, cộng đồng cũng như là chính quyền các cấp.
Thời gian qua, thành phố Yên Bái đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang cầu, cống, vi phạm quy hoạch xây dựng trái phép gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và sự phát triển bền vững của đô thị, gây bức xúc cho nhân dân. Qua rà soát trên địa bàn thành phố Yên Bái có 134 cống và 35 cầu. Trong đó có 60 trường hợp xây dựng lấn chiếm hành lang cầu cống, có 77 trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng vi phạm quy hoạch. Các trường hợp vi phạm xây dựng lấn chiếm hành lang cầu cống tập trung chủ yếu ở các phường Yên Thịnh, Đồng Tâm, Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Phúc. Ủy ban nhân dân thành phố đã xử lý 139 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng lấn chiếm hành lang cầu cống. Tuy nhiên, vẫn còn 32 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, 38 trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang cầu cống tồn tại từ lâu nên việc xử lý đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất chủ trương xử lý một phần để khơi thông dòng chảy, đồng thời giao cho ủy ban nhân dân các xã phường làm việc, yêu cầu các hộ không gây ách tắc dòng chảy phải có trách nhiệm phối hợp với ủy ban nhân dân phường và các đơn vị chức năng khi tiến hành duy tu, nạo vét cống rãnh. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,4 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều lần bầu chọn, ngày 5 tháng 9, Đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã công bố lãnh đạo mới là Ngoại trưởng Liz Truss. Nữ chính trị gia này sẽ thay thế ông Boris Johnson làm Thủ tướng Anh trong ngày 6 tháng 9, sau khi ông Johnson chính thức đệ đơn từ chức lên nữ hoàng. Phát biểu sau khi kết quả bầu chọn được công bố, bà Liz Truss đã kêu gọi Đảng Bảo thủ phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong 2 năm tới. Bà cam kết sẽ triển khai một kế hoạch quyết liệt nhằm giảm thuế và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Bà Truss tái khẳng định sẽ tìm cách tháo gỡ cuộc khủng hoảng năng lượng, giúp người dân giảm gánh nặng chi phí, đồng thời giải quyết những vấn đề dài hạn về nguồn cung năng lượng. Đảng Bảo thủ phải tiến hành bầu lãnh đạo mới sau khi Thủ tướng Johnson tuyên bố từ chức vào ngày 7 tháng 7 sau một loạt bê bối của chính phủ và cá nhân ông. Theo kết quả bầu chọn vòng cuối ngày 5 tháng 9, bà Liz Truss đã giành được 81.326 phiếu ủng hộ, vượt khá xa so với số phiếu 60.399 dành cho đối thủ duy nhất của bà là cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Ngày 6 tháng 9, ông Johnson đến Scotland gặp nữ hoàng để chính thức đệ đơn xin từ chức và sau đó bà Truss sẽ trở thành thủ tướng thứ tư của Đảng Bảo thủ kể từ cuộc bầu cử năm 2015. Nhằm tăng cường quan hệ với nước láng giềng, ngày 5 tháng 9, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã đến thăm Indonesia để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Joko Widodo. Indonesia là địa điểm khởi đầu trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Philippines kể từ khi nhậm chức. Tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo Indonesia và Philippines đã đạt được thỏa thuận về hợp tác quốc phòng và an ninh, cho phép hai nước cùng tập trận quân sự cũng như chia sẻ thông tin. Ngoài ra, hai bên cũng nhấn mạnh đến vai trò thiết yếu của ASEAN trong việc thúc đẩy sự ổn định của khu vực. Philippines và Indonesia là hai quốc gia có tranh chấp về chủ quyền và quyền lợi tại Biển Đông với Trung Quốc. Trong chuyến thăm, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và người đồng cấp Indonesia đã nhất trí tăng cường hợp tác về vấn đề biên giới trên biển. Sau Indonesia, ông Marcos sẽ thăm Singapore. Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã cam kết với ngành công nghiệp khai khoáng rằng dưới sự lãnh đạo của ông, Australia sẽ duy trì vị thế là quốc gia xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch hàng đầu. Ngoài ra, Australia cũng sẽ tìm cách tăng cường xuất khẩu các nguồn năng lượng tái tạo thay thế như hydro trong bối cảnh thế giới có xu hướng giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Ông Albanese khẳng định Australia sẽ tiếp tục là nhà cung cấp năng lượng và tài nguyên ổn định cho các đối tác thương mại chủ chốt. Australia là một trong những nước xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng lớn nhất thế giới, với kỷ lục xuất khẩu 80,9 triệu tấn vào năm 2021. Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5 tháng 9 công bố báo cáo cho biết lạm phát hàng năm của nước này trong vòng tháng 8 đã lên tới 80,21%, mức cao nhất trong 24 năm qua. Theo báo cáo, 3 nhóm ngành hàng có mức tăng giá cao nhất là vận tải, hàng hóa gia dụng, đồ nội thất, thực phẩm và đồ uống không cồn. Trong tháng 8, chỉ số giá tiêu dùng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng 1,46% theo tháng, trong khi chỉ số giá sản xuất nội địa tăng 2,41%. Hiện Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với những khủng hoảng tài chính chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ, với đồng nội tệ liên tục tuột dốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng phát từ cuối tháng 2 khiến tình hình xấu đi khi đẩy giá năng lượng lên mức cao mới. Mặc dù lạm phát cao, Thổ Nhĩ Kỳ không tăng lãi suất như nhiều thể chế tài chính áp dụng để chống lạm phát. Đồng lira đã mất hơn 4% giá trị trong năm 2021 khi Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm lãi suất 500 điểm cơ bản. Cho đến tháng 8 năm nay, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản còn 13%. Trong khi đó, đồng lira tiếp tục xu hướng giảm và đã mất 22% giá trị so với đồng đô la trong 8 tháng qua. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh quyết định giảm lãi suất để giảm bớt gánh nặng cho các khoản đầu tư trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Quốc vụ viện Trung Quốc đã cử một nhóm công tác tới huyện Lô Định, tỉnh Tứ Xuyên để hướng dẫn công tác cứu hộ và cứu trợ sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter khiến ít nhất 65 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Trước mức độ nghiêm trọng của thảm họa, cơ quan ứng phó sau động đất thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã nâng mức độ ứng phó khẩn cấp động đất quốc gia lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp của nước này. Tính đến nay, đã có 65 người thiệt mạng và nhiều người mất tích sau trận động đất này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi dốc toàn lực tiến hành các nỗ lực cứu trợ nhằm ưu tiên cứu người và giảm thiểu thương vong sau trận động đất. Tiếp theo, biên tập viên chương trình Hà Lan sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại giải quần vợt US Open, Rafael Nadal chạm trán đối thủ chủ nhà Francis Tiafoe. Đây là cản trở được đánh giá không quá khó khăn cho Nadal, nhưng tay vợt người Mỹ đã có trận đấu xuất thần và làm nên cú địa chấn lớn nhất từ đầu giải. Sau 4 set đấu, Tiafoe đã gục huyền thoại 22 Grand Slam với các tỷ số 6-4, 4-6, 6-4 và 6-3 để ghi danh vào tứ kết. Với Nadal, thất bại này khiến anh bỏ lỡ giấc mơ giành Grand Slam thứ 23 và bị chấm dứt chuỗi 22 trận thắng ở các giải Grand Slam trong mùa giải năm nay. Không như vậy, bò tót còn khiến nhiều người lo ngại chấn thương sẽ tái phát và khiến anh nghỉ giải ngay. Trong khi đó, hạt giống số 9 Andrei Rublev tiếp tục phong độ cao ở giải đấu năm nay. Ở vòng 4, Rublev chạm trán Cameron Norrie được đánh giá khó chơi. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu tốt, Rublev đã tìm ra cách hóa giải lối chơi của đối phương và giành chiến thắng sau 3 set với cùng tỷ số 6-4 để ghi tên mình vào tứ kết. Đối thủ tiếp theo của Rublev là Tiafoe. Tay vợt người Mỹ đã gây ra cơn địa chấn lớn khi hạ gục Nadal 6-4, 4-6, 6-4, 6-3 ở vòng này. Hạt giống số 1 đơn nữ Swiatek tiếp tục chứng minh vì sao cô đang là tay vợt nữ mạnh nhất thế giới hiện tại. Ở vòng 4, Swiatek chạm trán Nia Mayner. Set đầu tiên Swiatek khiến khán giả bất ngờ khi nóng máy chậm và để đối thủ thắng cách biệt 6-2. Sang set 2, bản lĩnh của Swiatek giúp cô thắng 6-4 để cân bằng tỷ số 1-1. Sang set cuối, sức mạnh của Swiatek được thể hiện rõ nét và cô đã hủy diệt Nia Mayner bằng set thắng trắng 6-0, qua đó hoàn tất cuộc lội ngược dòng ghi tên mình vào tứ kết. Sau đây là các tin vắn. Remy đồng ý gia hạn 5 năm kèm theo điều khoản tự gia hạn thêm 12 tháng với đội chủ sân Temuris. Lý do khiến Remy gắn bó lâu dài với Chelsea là do chủ sở hữu mới Todd Bowley muốn đưa ra chính sách hợp đồng mới theo kiểu Mỹ cho các cầu thủ dưới 25 tuổi, ràng buộc họ với các giao kèo có thời hạn lên đến 6-7 năm. Hậu vệ 22 tuổi, người Anh sẽ được tăng lương đáng kể. Chi tiết hợp đồng không được Chelsea tiết lộ, nhưng theo Rhys Nemnen đã trở thành hậu vệ hưởng lương cao nhất lịch sử đội chủ sân Temuris với khoản thù lao lên tới 250.000 bảng mỗi tuần. Trước đó, James chỉ hưởng mức lương 6.000 bảng mỗi tuần ở Chelsea. Tiền vệ 28 tuổi Ross Barkley chính thức gia nhập Nice theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi bị Chelsea cắt hợp đồng trước hạn. Trước khi hết tháng 8 khép lại, ban lãnh đạo Chelsea xác nhận chia tay tiền vệ Ross Barkley sau 4 năm gắn bó. Đây là quyết định xuất phát từ sự đồng thuận của cả hai bên, chứ Chelsea không đơn phương chấm dứt hợp đồng. Kỳ chuyển nhượng hè 2022 đã khép lại cùng điểm qua top những thương vụ chuyển nhượng có giá trị cao nhất. Ở vị trí đầu tiên là thương vụ Antony từ Ajax đến MU. Quỷ đỏ đã bỏ ra 85,5 triệu bảng để có được cầu thủ người Brazil. Xếp vị trí thứ hai là thương vụ Wesley Fofana chuyển sang Chelsea từ Leicester. The Blue đã mất tới 70 triệu bảng để có được cầu thủ người Pháp. Xếp thứ tư là thương vụ Dani Nunes từ Benfica đến Liverpool. The Cop phải chi ra 64 triệu bảng để có cầu thủ người Uruguay. Nếu tính cả những điều khoản phụ, họ có thể phải bỏ ra hơn 80 triệu bảng. Đứng vị trí thứ năm là một thương vụ khác đến từ MU, đó là tiền vệ Casemiro. Man đỏ bỏ ra 60 triệu bảng để có được cầu thủ 30 tuổi từ Real Madrid.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 9 năm 2022. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tại đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.